Chương 2. Người tổng bộ đến lầu 6 của hội quán cực hạn, trong phòng luyện võ hoàn toàn vắng tanh, là phòng rút chốt hãm đầu đo của máy kiểm tra lực đấm, màn hình cũng đã bật. Đầu tiên không dùng phương pháp phát lực A cứu trọng lôi đào A9, cứ sử dụng kiểu đấm bình thường, La Phong thoáng điều chỉnh một lần hô hấp, lập tức cả người phản phất như một con đại tinh tinh lao về phía trước. Từ vai phải đến cánh tay phải đầy khí thế vụt về phía trước, còn nắm đấm thuận thế nhoáng lên một đường cong, bịch, âm thanh trầm thấp như nện trên mặt trống vang lên, đầu đo lực đột một lắc lư một lần. Trên màn hình của máy đo lực đấm lập tức hiện ra một hàng số chính diện 981 kg. À, gia tăng nhiều như vậy. La Phong nhìn con số đó mà không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Lần trước là 6.121 kg, qua 3 tháng vừa rồi đã tăng hơn 3.000 kg. Kỳ thật con số này thì La Phong đã đoán trước, bởi vì trong tình huống huấn luyện bằng những cuộc chiến sinh tử thì thực lực đề cao càng nhanh hơn. Cho nên lúc trước, trong hơn một tháng ở thành phố số 3, La Phong tiến bộ rất lớn, rồi sau đó về nhà tập tiếp gần 2 tháng. Vừa mới luyện thành nã cứu trọng lôi đao A9 đệ tam trọng khiến cho tốc độ tiến bộ của La Phong rõ ràng tăng nhanh hơn trước. Sau 3 tháng tích lũy thì thực lực cũng gia tăng nhiều như vậy. Dựa theo số liệu ước tính về tố chất thân thể, lực đấm trong phạm vi 4.000 kg đến 8.000 kg là cấp chiến sĩ cao cấp, còn từ 8.000 kg đến 1.600 kg là biên độ của chiến tướng sơ cấp. Nói cách khác, hiện tại tố chất thân thể của mình đủ để so tài với chiến tướng sơ cấp. La Phong mỉm cười, lại lần nữa tập trung sức lực. Lúc này La Phong chuẩn bị sử dụng phương pháp pháp lực cứu trọng lôi đao A9, có điều vẫn còn tương đối tiếc nuối là 2 tháng trước đã mua bí kíp A cứu trọng lôi đao A9 đệ tứ trọng. Nhưng mà đệ tứ trọng này thì La Phong làm cách nào cũng luyện không được, thu hoạch lớn nhất chỉ là sự khống chế lực lương toàn thân chính xác hơn nhiều thôi. Hay, La Phong khẽ quát một tiếng, khí tức giống như mũi tên nhọn từ trong miệng bắn ra. Ngay lúc phát ra tiếng quát, thì đồng thời cánh tay phải của La Phong trong khoảnh khắc sẽ qua không gian. Hơn nữa chỉ trong giây lát ngắn ngủi sẽ qua không gian đó mà không ngờ liên tiếp gia tốc. Chỉ khoảnh khắc đã vượt qua vận tốc âm thanh, làm sinh ra một tiếng nổ đáng sợ tựa như có quả thiết trụy cực nặng nện thẳng lên, đầu đo đột một lắc mạnh đi. Bắn lại đến mức nghiêng về phía ngược chiều, sau đó mới ở yên tại vị trí dựng đứng. Sướng thật, La Phong nhìn về phía màn hình. Màn hình thoáng nháy một lần, mới biểu hiện ra một hàng con số 2808 một kg giật giật. Dựa theo lực đấm 9981 lúc nãy nhân với hệ số 2,80, tính ra đại khái phải là, La Phong thoáng tính nhẩm một lần, là khoảng 2.797 kg. Lần này một đấm của mình còn vượt 2.800 kg. Đối với số liệu này, La Phong rất vừa lòng. Cú đấm 2.800 cân kia đích thực là vô cùng đáng sợ. Đây chính là lực đấm 28 tấn. Một chiếc xe tải cũng chỉ nặng đến vậy mà thôi. Có thể tưởng tượng một cú đấm này có bao nhiêu uy lực. Dựa theo số liệu tố chất thân thể, từ 1.600 kg đến 3.200 kg cũng thuộc loại tiêu chuẩn chiến tướng trung cấp. Chẳng qua chiến tướng trung cấp so với võ giả miễn cưỡng đạt ngưỡng 1.600 kg để lọt vào chiến tướng trung cấp thì thực lực hơn kém rất lớn. Bây giờ nếu La Phong chế một đao thì xem ra trong hàng ngũ chiến tướng trung cấp cũng được coi như lợi hại. Quán trưởng ổ thông khu hội quán cực hạn, thân làm quán trưởng nên lão thường xuyên đến hội quán. Tiếng nổ vượt hàng rào âm thanh. Ô Thông đang ở phòng riêng tại lầu 5 thì chợt nghe được trên lầu 6 có tiếng nổ này. Lão sợ tới mức nhảy dựng, cao thủ nào đây? Không ngờ đánh ra vượt tốc độ âm thanh. Ô Thông không chậm trễ hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp dọc theo cầu thang vọt tới trên lầu 6. Trong phòng luyện võ lầu 6 trống rỗng, chỉ có độc một mình La Phong. Lúc này La Phong còn đang đứng trước máy đo lực đấm tự suy nghĩ về đẳng cấp thực lực của mình hôm nay bao nhiêu. La Phong quay đầu nhìn lại ổ thúc. Được rồi, tiểu tử nhà ngươi, có phải là ngươi xuất ra tiếng nổ vượt hàng trào âm thanh để ta xem một quyền của ngươi được bao nhiêu? Ô Thông lấy làm kinh ngạc đi về phía La Phong. Nhưng khi lão liếc mắt qua màn hình máy đo lực đấm nhìn thấy hàng số đó vẫn không khỏi có chút ngây người ra. 2.881 kg. Ô Thông nhịn không được nhìn chằm chằm La Phong, tự hồ La Phong là đã trở thành một con quái vật. Đây là do cậu xuất quyền sao? Không phải con thì là ai? La Phong cười. Chẳng qua tố chất thân thể của con vẫn chưa đủ mạnh như vậy, là do có cứu trọng lôi đao A9. Ổ Thông lập tức đoán ra, lão đã sớm biết rằng La Phong mua bí kíp ả cứu trọng lôi đao A9. Chẳng qua võ giả lợi hại trong thiên hạ mua bí kíp này không hề thiếu, nhưng rất nhiều người đến nhập môn cũng không làm được. Chính là tu luyện ả cứu trọng lôi đao A9 cũng không đến mức mạnh mẽ như vậy. Ngươi hiện tại bình thường quyền lực bao nhiêu? tu luyện Á Cửu trọng lôi đao à chiến đến đệ mấy trọng? Ô Thông hỏi. La Phong cười đáp lời, nếu chỉ dùng sức không thì loanh quanh 1.000 kg. Con đã tu luyện Cửu trọng lôi đao à chiến đến đệ tam trọng, nhưng suốt đoạn thời gian này thì cách nào cũng đều không thể tu luyện xong đệ tứ trọng. Về tốc độ tu luyện Cửu trọng lôi đao thì La Phong cũng không có định giấu giếm, thực lực của mình như thế tất sẽ khiến cho một số người chú ý. Để lộ ra một chút ưu điểm lại có chỗ hay, chỉ có thân phận tinh thần niệm sư thì La Phong không nên để lộ, không đơn giản là cho vợ chồng kềm kềm, bỏ cạp đang truy tìm hung thủ. Kỳ thật ngay cả trước khi xảy ra chuyện giải thưởng trên trời thì La Phong cũng không nghĩ đến công khai thân phận tinh thần niệm sư, bởi vì trong phạm vi toàn cầu thì võ giả xem như tương đối ít, còn tinh thần niệm sư so với võ giả lại ít hơn rất nhiều. Làm một tinh thần niệm sư cũng sẽ khiến xảy ra rất nhiều chuyện biến thái. Tiểu tử ngươi rất biến thái, quả thực là quái vật. Hổ Thông nhịn không được đấm ngực La Phong một cái, ta chỉ sớm biết thiên phú của cậu không tệ, có điều so với trước khi gia nhập võ quán cực hạn chúng ta mà tố chất thân thể của cậu có thể tăng đến mức chiến tướng sơ cấp cũng đủ quá thể rồi, đối với cậu cũng không phải rất giật mình sao? Người tăng nhanh như cậu không phải là không có, nhưng lạ, không ngờ chỉ ngắn ngủn nửa năm mà cậu đã luyện Á Cửu trọng lôi đao ai chiến đến đệ tam trọng. Điều này thật sự là rất biến thái, quái vật, quái vật, quái vật. Con người lúc đầu cũng không hoàn chỉnh, tố chất thân thể đề cao nhanh thì trong phạm vi toàn cầu đã có. Ví dụ như tại thời kỳ Đại Niết Bàn, thời kỳ đó chỉ ngắn ngủi vài năm mà đệ nhất cường giả thế giới Hồng và đệ nhị cường giả Lôi Thần đã tu thành chiến thần siêu cấp, có thể lăng không phi hành chỉ vài năm mà đã đạt được mức độ như vậy. Có thể tưởng tượng thế gian còn ít nhiều cũng có thiên tài siêu cấp, chẳng qua lĩnh hội được Á Cửu trọng lôi đao ai chiến cũng chính là khả năng nhận thức vân vân. Tố chất thân thể của La Phong nâng cao nhanh, chỉ nửa năm tu luyện đã đạt đến Á Cửu trọng lôi đao ai chiến đệ tam trọng thì tuyệt đối thuộc loại quái dị rồi. Trong phạm vi toàn cầu, e là một năm xuất hiện trường hợp như vậy, có lẽ cũng chỉ một hai lần mà thôi. Mau đi thí nghiệm tốc độ cho ta coi. Ổ Thông rất nhiệt tình đi bật máy đo tốc độ. La Phong cười cười, vù, vù, trong khoảnh khắc tốc độ cả người tăng lên tựa như cung rời tên xé gió bay đi rồi dừng lại. Màn hình máy đo tốc độ cũng hiện ra một dãy chữ số 120 trăm chiến tướng sơ cấp. Ổ Thông cười gật đầu. La Phong cũng tương đối vừa lòng, hắn biết rõ chỉ tố chất thân thể của võ giả được nâng cao thì lực lượng sẽ không ngừng tăng lên, lực lượng được cải thiện. Có điều tốc độ, càng về sau thì sự tăng lên sẽ càng khó khăn, bởi vì tốc độ càng nhanh, tỉ như chạy nhanh thì lúc né tránh, đổi hướng sẽ bị tốc độ kinh người mà sinh ra lực cản không khí đáng sợ. Tốc độ càng nhanh, lực cản càng lớn, cho nên tốc độ càng cao thì để tăng lên càng gặp nhiều khó khăn. Tốc độ 28 thước mỗi giây, quyền lực khoảng 1.000 không khí ngôi, dựa vào A Cửu trọng lôi đao A9 phát lực lên đến sấp xỉ 2.800 không khí gam, mà phản ứng thần kinh của mình là chiến tướng trung cấp, loại yêu không. La Phong thường xuyên tiến hành kiểm tra phản ứng thần kinh, cho nên sớm biết khả năng của mình bây giờ, dựa vào thân pháp nhập vi cấp, đặc biệt là với những phẩm chất án trường sắp đạt hoàn mỹ cấp, thân pháp né tránh bây giờ của La Phong đích thực khiến cho người ta phải kinh ngạc. Trong lúc La Phong và Ô Thông nói chuyện, tại sân bay của căn cứ Giang Nam, sân bay là một thuật ngữ rất lạ lẫm, từ thời Đại Niết Bàn trở đi, trên không trung rất nhiều quái thú dạng chim bay, yêu cầu an toàn đối với máy bay hành khách nâng cao không biết bao nhiêu lần. Một máy bay hành khách có giá thành so với hàng không mẫu hạm trước Đại Niết Bàn còn cao hơn. Cái gọi là máy bay hành khách hiện nay đã sớm không còn liên quan gì đến đa số dân chúng rồi. Hiện nay đích thật là vẫn còn có máy bay chở khách, nhưng mà mỗi một vé đi máy bay khách đối với người thường mà nói đều là giá trên trời. Đối với người giàu mà nói, cũng xót tiền khi mua một vé máy bay. Trong phòng chờ của sân bay có hội trưởng tổng hội quán cực hạn và ba vị chủ quán dưới quyền. Như vậy cả bốn nhân vật đứng đầu võ quán cực hạn ở căn cứ Giang Nam lúc này cũng đang ở phòng chờ. Đến rồi, Gia Cát Thao cười nhìn lên trời. Vù, một đạo ảo ảnh cơ hồ thuấn di xuất hiện trên vùng trời sân bay. Rồi sau đó nhanh chóng giảm tốc độ vượt qua hệ thống phòng ngự của căn cứ, sau đó chậm rãi đáp xuống. Đây là một chiếc máy bay hành khách lớn dạng đĩa bay toàn thân màu lam, đường kính chừng 3-40 thước. Thân máy bay hất ra quang mang màu xanh khiến người ta say đắm. Cánh cửa của khoang thuyền máy bay hành khách hình dĩa bay mở ra, từ bên hông vươn ra hành lang trung gian, mà bốn người đứng đầu võ quán cực hạn lập tức đi tới hành lang bên sườn máy bay hành khách để có thể đi thẳng vào phi cơ, chẳng chỗ nào mà không phải là một nhân vật rất có thân phận và địa vị. Tổng cộng mới hơn 10 người. Hành khách T, từ trên máy bay bắt đầu lặng lượt đi theo hành lang ra. Mỗi một vị hành khách đều có thân phận cũng không bình thường. Phải biết rằng, trên khắp thế giới có rất ít máy bay hành khách như vậy. Bởi vì muốn bay trong không trung, thì phải đảm bảo an toàn. Đầu tiên, toàn thể lớp vỏ máy bay hành khách đều phải dùng đến vật liệu có thể so với y phục chiến đấu S-cấp, dùng chất liệu vũ khí tương đương hệ S của võ giả. Tuy rằng chỉ có một lớp vỏ mỏng manh, nhưng hoàn toàn có khả năng chống đỡ đòn tập kích của quái thú chim bay cấp lĩnh chủ. Đồng thời các phi cơ còn phóng pháo laser đắt tiền. Chỉ có pháo laser mới đảm bảo có thể đánh chết quái thú vương cấp dám đến gần máy bay hành khách đang bay. Những thứ này chỉ để đảm bảo an toàn cho máy bay hành khách thực hiện chuyến bay. Tất cả khiến cho giá cả chế tạo máy bay đạt tới con số kinh người. Nhiều huyết ảnh chiến đao hệ S, giá bán đầy đủ của võ quán là 30 ức 3 tỷ, nửa giá là 15 ức, giá cực ưu đãi của chiến thần cung là 10 ức. Mà giá thành chế tạo là khoảng 8-9 ức, mà chỉ cần sử dụng hợp kim khắc la cũng đã có giá hơn 6 ức rồi. Nhưng toàn bộ lớp vỏ ngoài của máy bay hành khách đều sử dụng chất liệu như vậy. Một máy bay hành khách hình đĩa bay đường kính 3-40 thước, tuy rằng lớp vỏ chỉ có mỏng manh một tầng vật liệu, nhưng bởi vì diện tích lớn nên tổng cộng cũng nặng 30 tấn. Chỉ cần dùng nguyên liệu hợp kim khắc la thì chi phí đã đạt tới bao nhiêu ức hoa hạ tệ, hơn nữa lại còn pháo laser, cùng với những thứ khác vân vân. Một máy bay hành khách hình đĩa bay, chỉ cần chi phí chế tạo cũng đã vượt nửa giá thành chiếc hàng không mẫu hạm trước thời đại Niết Bàn. Huống chi chi phí duy tu, bảo dưỡng máy bay hành khách hàng năm cũng lại kinh người. Mỗi một chuyến bay, nếu trên đường gặp phái đàn quái thú loài chim bay vây công, đương nhiên cần phải tiêu hao càng nhiều năng lượng. Cho nên, giá vé máy bay hành khách này đều cao ngất trời, đến nhiều giới giàu có cũng sót rượt khi mua vé. Lão Dương, hội trưởng tổng hội quán cực hạn cười lớn, một trung niên mặc áo dài màu xám cười nói đi tới. Thiết thủ, ha ha, đã lâu không gặp lão Dương. Có phải lần này tới là để kiểm tra năng lực của La Phong kia? Sao, việc này là chuyện phật. Nào, huynh đệ chúng ta cứ uống trước, đã hội trưởng tổng hội quán cực hạn cười dài nói. Nghe mỉa, bói.